Tổ sư A Di Đà Phật. Kính thưa hai bác thân sinh của nghệ sĩ Anh Vũ cùng thân bằng quyến thuộc, tất cả các anh chị em nghệ sĩ, đồng nghiệp và tất cả mọi người đang có mặt tại chùa Ấn Quang. Khi hay tin nghệ sĩ Anh Vũ đột ngột lìa khỏi đời vào ngày 1 tháng 4 2019 tại quận Cam, tiểu bang California, Hoa Kỳ, thì phần lớn các đồng nghiệp đã có quá trình gắn bó với nghệ sĩ Anh Vũ đó mong mỏi rằng đó là một trong những nội dung được quyền nói láo vào ngày 1 tháng 4, tức là ngày được quyền nói chơi, nói giỡn. Điều đó cho thấy là không chỉ cha mẹ, người thân, anh chị em đều rất bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của anh Vũ, mà tất cả các khán thính giả ở trong nước và nước ngoài đều không muốn tin rằng đó sự ra đi của nghệ sĩ Anh Vũ là một sự thật. Theo dõi các phương tiện truyền thông ở Hoa Kỳ và tại Việt Nam đó, thì tất cả chúng ta rất xúc động khi biết rằng đó vào ngày 6 tháng 4 2019 tại nhà hoàng An Lạc, California, rất nhiều văn nghệ sĩ đã đến để chia buồn và tiễn biệt. Trong số đó, có người đã từng là bạn diễn, nhưng mà có người đó chỉ quen biết qua điện thoại, và có rất nhiều người đó chỉ quen biết khi xem các tiết mục diễn của nghệ sĩ Anh Vũ. Điều đó cho thấy tấm lòng thương tưởng của tất cả văn nghệ sĩ Việt Nam ở Hoa Kỳ nói riêng và hải ngoại nói chung đó, đối với nghệ sĩ Anh Vũ là rất đáng được trân trọng. Lễ cầu siêu tại nhà hoàng, lễ tiễn biệt tại nhà hoàng An Lạc đánh dấu sự ra đi của nghệ sĩ Anh Vũ, nhưng để lại tình thương yêu, sự quan tâm cũng như là tất cả tình cảm luyến tiếc dành cho nghệ sĩ Anh Vũ, một phần nào đó đó trở thành nguồn an ủi lớn cho hai bác song thân cũng như là anh chị em của nghệ sĩ Anh Vũ. Ngày hôm qua 9 tháng 4 2019, khi linh cữu của nghệ sĩ Anh Vũ từ phi trường Tân Sơn Nhất đưa về chùa Ấn Quang và tại nhà quan này đó, thì hàng ngàn người đã đến để bày tỏ lòng quý mến đối với sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Anh Vũ. Và từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay, mỗi ngày hàng ngàn lượt người đã đến. Điều đó một lần nữa cho thấy tình cảm của quý khán thính giả ở trong nước dành cho anh Vũ là rất đáng được trân trọng. Về phương diện tình cảm dành cho anh Vũ đó, thì có lẽ đây là trường hợp duy nhất một nghệ sĩ qua đời ở nước ngoài và đón nhận được tình cảm trân quý nhiều nhất của các nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, rồi người mẫu và những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, không chỉ ở trong nước mà còn nước ngoài. Điều này phản ánh rằng là trong thời gian 47 năm của một kiếp người ngắn ngủi, nghệ sĩ Anh Vũ đã sống bằng trái tim chân thật, cao quý. Trước nhất á, với tư cách là một người con hiếu kính với mẹ, cha, một người anh em sống có tình nghĩa với người thân trong gia đình, một người đồng nghiệp đối với tất cả các bạn diễn, một người đàn em đối với các nghệ sĩ ưu tú, các bậc thầy, các đàn anh, đàn chị đi trước, và là một người anh đối với các đồng nghiệp trẻ hơn có cơ hội được dẫn dắt bởi nghệ sĩ Anh Vũ. Chết đó là một nỗi đau khôn tả, nhưng nhìn thấy được những tình cảm của giới văn nghệ sĩ ở trong nước và nước ngoài, cũng như đồng bào nhân dân ở trong nước và nước ngoài, thì tất cả chúng ta như nhẹ được một phần nào đó của cõi lòng. Thì nhân dịp này, thay mặt Tăng đoàn Phật tử Chùa Giác Ngộ, Tăng đoàn Phật tử Tổ đình Ấn Quang, tôi bày tỏ lòng chia buồn sâu sắc đến với hai bác song sinh của nghệ sĩ Anh Vũ, cũng như thân bằng quyến thuộc và tất cả mọi người đã dành tình thương và sự quan tâm đối với sức khỏe và sự ra đi của nghệ sĩ Anh Vũ. Nhân dịp này, trước khi tụng thời kinh cầu siêu, thì tôi muốn nhắc lại để tất cả chúng ta cùng suy gẫm ba vấn đề quan trọng đối với văn hóa tống táng trong đạo Phật. Thứ nhất là đối với hương linh Anh Vũ, thì với tư cách là một vị tăng sĩ, thì thầy xin nhắc Phật tử Anh Vũ về điều mà Đức Phật gọi là quy luật. Để ai có sanh ra, lớn lên, già, bệnh thì đều phải qua đời. Quy luật đó không tránh khỏi một ai. Và để vượt qua được nỗi đau luyến tiếc, nhất là con phải ra đi trước mẹ, trước cha, và cái tình cảm, tính trách nhiệm, lòng lo lắng và tình thương của nghệ sĩ Anh Vũ dành cho gia đình, thì Phật tử Anh Vũ nên nhớ rất rõ Đức Phật dạy: khi nhắm mắt lìa khỏi đời đó, chúng ta phải tâm niệm rằng thi thể này, nhà cửa này, người thân này, bà con, tài sản, danh dự và mọi thứ tạo dựng trên đời, bao gồm các mối quan hệ xã hội cao quý, không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, và không phải là tự ngã của tôi. Khi Phật tử Anh Vũ nhẩm những điều đó đó, thì mọi sự luyến tiếc như là người con hiếu thảo dành cho cha và mẹ, người anh em trong gia đình đó, sẽ không trở thành là sợi dây xích làm trì hoãn và trở ngại cho tiến trình tái sinh của hương linh. Và ở đây đó là giảng sinh về cảnh giới an lành của các Đức Phật. Điều hai, dầu có lòng hiếu thảo rất đặc biệt với mẹ và cha, tình thương đối với anh chị em trong gia đình, khi vô thường đến, cái chết diễn ra, chúng ta phải chấp nhận đó là một sự thật và đừng lo lắng nữa. Khi còn sống, trách nhiệm với cha mẹ, người thân, gia đình là cao quý bấy nhiêu, thì khi nhắm mắt lìa khỏi đời đó, cái tình cảm đó, đó sẽ trở thành sợi dây trói buộc và gây trở ngại cho tiến trình tái sinh. Cho nên Phật tử Anh Vũ hãy tin tưởng rằng đó, ngoài nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ Minh Nhí và hàng trăm văn nghệ sĩ khác ở trong nước, như ở nước ngoài thì có anh Lê Anh Vũ, đã hết lòng vì Phật tử Anh Vũ lo tận tình các thủ tục pháp lý để cho việc giám định tử thi cũng như là các thủ tục đưa từ California về Việt Nam đã thành tựu mỹ mãn. Hai tỷ phú của Việt Nam cũng đã quan tâm rất đặc biệt, và các văn nghệ sĩ, khán thính giả ở trong nước quan tâm không thua kém, đã tình nguyện đóng góp các tịnh tài để nghệ sĩ Anh Vũ đó có thể mãn nguyện những kỳ vọng hiếu kính cha mẹ của mình. Cho nên hãy đặt hết tất cả các trách nhiệm đó xuống, đừng để vướng bận có lòng nữa. Những phần này đã được các anh chị em nghệ sĩ nỗ lực làm vì mình, và hãy khởi lên niềm hoan hỷ đó, niềm hạnh phúc đó, để không còn lo lắng, và hãy nhẹ nhàng ra đi để cảnh giới tái sanh đó thật sự được an lành và một cách rất là nhanh chóng. Đối với những người thân bao gồm hai bác song sinh, thân sinh cũng như thân bà Nguyễn Thuộc đó, thì tôi xin nhắc lại những điều mà Đức Phật đã dạy như sau. Thứ nhất, về các nguyên nhân của cái chết, Đức Phật nói trong kinh nó có bốn nguyên nhân mà sự sống đó bắt buộc phải khép lại bằng cái chết. Thứ nhất là hết tuổi thọ, áp dụng cho các tình huống mà người qua đời đó tuổi từ 70 trở lên. Trường hợp hai là do nghiệp sự sống đã kết thúc, bao gồm các tình huống khi con người đó vẫn chưa đạt được tuổi thọ 70, nhưng do bệnh tật và một số yếu tố khác đã làm cho sức khỏe của lục phủ ngũ tạng ngày càng cạn kiệt, và do đó cái chết đã diễn ra. Trường hợp của Phật tử Anh Vũ đó, trải qua 19 năm bị ung thư đường ruột, nhờ tinh thần lạc quan yêu đời, nhờ các việc nghĩa việc thiện mà anh ấy tham gia, nhờ nhập vai vào các vai diễn, có khi là diễn viên kịch nói, có khi diễn viên điện ảnh, có khi MC, ở bất kỳ vai diễn nào đó thì nghệ sĩ Anh Vũ đều làm rất tốt, để lại sự thương yêu quý mến của các anh chị đi trước và các đồng nghiệp cũng như là em đi sau. Niềm vui đó đã kéo dài 19 năm, giờ đó mà nghệ sĩ Anh Vũ đã sống đến 47 tuổi. Nếu chúng ta đánh giá từ góc độ này đó thì chúng ta cảm thấy là vui mừng hơn là buồn khổ, vì không mấy ai có thể kéo dài tuổi thọ khi rơi vào các chứng bệnh ung thư mà có thể tồn tại được 19 năm. Trường hợp thứ ba là do nghiệp và tuổi thọ cùng hết một lúc. Đối với những người đã già, nghiệp sự sống qua các loại bệnh tật đã làm cho người ấy nhiều khi chỉ cần nằm xuống một vài tiếng sau trở thành người thiên cổ. Trường hợp thứ tư, tác động xấu dẫn đến cái chết bất đắc kỳ tử, bao gồm té núi, là chìm sông, rớt máy bay, tai nạn giao thông, thú dữ ăn thịt, và bệnh không truy tìm được nguyên nhân, không gặp được bác sĩ giỏi, uống lầm thuốc, cho nên bệnh không đáng chết mà lại chết ngang. Trong bốn tình huống dẫn đến cái chết như trên á, thì nghệ sĩ Anh Vũ thuộc trường hợp thứ hai, đó là nghiệp sự sống đã kết thúc, nhưng mà cái quá trình sống lạc quan, sống có giá trị, sống hữu ích, sống hạnh phúc trong đời, bao gồm hiếu kính cha mẹ, có tình nghĩa anh chị em và mọi người xung quanh, đã làm cho hệ thống kháng thể của anh ấy được tăng cao, hệ thống miễn nhiễm được tốt và kéo dài được cho đến ngày 1 tây tháng 4 năm 2019. Tất cả chúng ta đều rất xúc động khi biết anh ấy đã hoàn tất một vở diễn. Mặc dù đang lúc tập luyện đó, cơ thể mệt bởi bệnh ung thư, nhưng mà tinh thần vẫn lạc quan và làm cho tất cả những người đồng diễn đó cảm thấy rất an tâm. Hiếm có được những con người như thế, tức là nhiệt tình và sống lý tưởng về sự nghiệp của mình để mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho người khác, đang khi cơ thể của mình là chứa đầy những nỗi đau nhức và bệnh tật. Điều hai, cảnh giới tái sanh và thời gian tái sanh. Theo Đức Phật, sự tái sanh của con người đó lệ thuộc vào tổng thể nghiệp trong một kiếp người mà người đó đã sống. Thì trong trường hợp của nghệ sĩ Anh Vũ, với 47 năm tuổi đời, gần 3 thập niên mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho hàng triệu người và mang nhiều niềm vui cho các đồng nghiệp cũng như là mọi người xung quanh, lối sống đó, nghiệp tốt đó đó, chắc chắn sẽ giúp cho nghệ sĩ Anh Vũ tái sanh vào cảnh giới lành. Cảnh giới lành này chia làm hai nhóm. Thứ nhất đó là cảnh giới tịnh độ của các Đức Phật, hoặc ở mức độ thấp hơn một chút đó, là tái sanh tiếp tục làm con người trong các gia đình gặp nhiều thuận duyên, có phước báo và sống một cuộc đời hạnh phúc để tiếp tục sự nghiệp, đó là làm danh hài, mang niềm vui hạnh phúc người cho biết bao nhiêu người. Cho nên trên tinh thần này đó, thì tôi rất kính mong hai bác thân sinh, anh chị em và đồng nghiệp cũng như là quý bà con cô bác đó, đừng quá lo lắng, sầu bi, u não vì những gì đáng làm, đóng góp cho xã hội và con người đó, thì nghệ sĩ Anh Vũ đã làm hết mình rồi. Giá trị của một kiếp người theo Đức Phật không phải là tổng thời gian người đó sống ít hay là nhiều, chết yểu hay là sống thọ, mà là sống thế nào. Sống thế nào nó liên hệ đến chất lượng sống, giá trị sống, lý tưởng sống. Ba phương diện này đó, nghệ sĩ Anh Vũ đã làm rất tốt và đạt được rất tốt, cho nên mới kéo dài được 19 năm giàu sống chung để đồng hành với chứng bệnh ung thư. Về thời điểm tái sinh đó, thì Phật giáo có hai trường phái chính là Phật giáo Nguyên Thủy và Đạo Phật Đại Thừa. Phật giáo Nguyên Thủy dựa vào kinh điển Pali thì ghi rất rõ là sau khi chết, trong vòng vài tích tắc, sự tái sinh lập tức được diễn ra, và ở đây đó là cảnh giới lành. Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt là Đại Thừa của Trung Hoa, giới thiệu thêm 49 ngày trải qua 7 tuần thất, và thời điểm muộn nhất để một người chết đó được tái sinh đó là ngày thứ 49. Phối hợp hai trường phái Phật giáo nêu trên là những người thân từ ngày 1 tây tháng 4 2019 cho đến đúng 49 ngày sau, tất cả chúng ta theo văn hóa tống táng và cầu siêu trong đạo Phật cứ 7 ngày một lần đến tổ đình Ấn Quang, nơi mà Phật tử Anh Vũ đã chính thức làm đệ tử của Đức Phật, để làm lễ hồi hướng công đức trợ tiến tất cả các việc làm tốt nhất, bao gồm các phước báo phước thiện, hãy nhân danh nghệ sĩ Anh Vũ để hồi hướng cho anh ấy. Và theo luật cộng hưởng nhân quả, thì nghệ sĩ Anh Vũ nhờ tình thương của người thân làm tất cả các việc cao quý này sẽ được cộng hưởng 1/7 công đức, và thân bằng quyến thuộc trực tiếp làm theo luật nhân quả hưởng được 6/7 công đức, và bằng dân hóa tống tán được Phật dạy nêu trên đó, thì tất cả chúng ta sẽ nén lại nỗi đau và chuyển nỗi đau thành các hành động từ bi mang lại lợi ích cho mình và cho tha nhân. Điều cuối cùng, để tin rằng chết không phải là hết, chết không phải là dấu chấm cuối cùng á, thì tôi xin nhắc học thuyết 12 mất xứ sự sống được Đức Phật dạy trong kinh điển Pali và kinh điển Đại thừa. Quan điểm về nguồn gốc sự sống đó chia làm 3 học thuyết chính. Học thuyết 1 theo khoa học á, con người được tiến hóa từ các loài vật và gần nhất á, là loài khỉ vượn. Đức Phật cho rằng đó lý thuyết đó là không chấp nhận được, vì có hàng triệu con khỉ vượn có trở thành con người đâu. Học thuyết thứ hai cho rằng đó con người được tạo ra từ Thượng Đế trong quá trình dựng thế gồm có 7 ngày. Đạo Phật cho rằng đó đó là ngộ nhận về bản chất hình thành sự sống của con người và vũ trụ. Thuyết thứ ba là chủ nghĩa duy vật cho rằng đó con người được bắt nguồn từ vật chất hoặc đất, nước, lửa và gió. Đạo Phật cho rằng cũng không đúng, vì trong cơ thể người ngoài 4 yếu tố nêu trên còn có yếu tố tâm với 4 phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Hàng triệu, hàng tỷ các vật đất nước lối giữa lửa gió trong vũ trụ này chưa bao giờ trở thành con người được vì thiếu yếu tố tâm. Theo đó đó, Đức Phật phát họa bản chất của người sống là một vòng tròn được kết nối bởi 12 mắt xích, chia làm 3 chiều thời gian: chiều quá khứ, chiều hiện tại và chiều tương lai. Tri nguyên về chiều quá khứ thì không có điểm bắt đầu. Chúng ta được sinh ra từ cha mẹ được sinh ra từ ông bà, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại thì được sinh ra từ ông cố bà cố, ông cố bà cố được sinh ra từ ông sơ bà sơ, ông sơ bà sơ được sinh ra từ ông sở bà sở. Cứ như thế tri nguyên, chúng ta sinh ra từ tổ tiên là con người, chẳng do Thượng Đế, chẳng do vật chất, chẳng do duy tâm. Sau khi chết thì con người lại tiếp tục tái sinh, thân thể này trở về với cát bụi, nếu thiêu chỉ trong vòng 4 tiếng, nếu chôn thì lệ thuộc vào cái chất lượng gỗ của hòm, có thể tồn tại vài tháng đến vài năm. Nếu dùng kỹ thuật ốp xác như Ai Cập thì có thể hàng trăm năm, hàng nghìn năm rồi cũng phải tan rã thành cát bụi thôi. Và tâm thức của con người được bảo toàn, Đức Phật nói trong Bát Nhã Tâm Kinh: nhất thiết pháp bất sanh bất diệt, bất tăng bất giảm. Mỗi sự vật hiện tượng không tự sinh ra, không tự mất đi, không tăng thêm, không giảm bớt. Cái mà khoa học hiện đại gọi là chuyển từ dạng này sang dạng khác. Và Đức Phật thì cho rằng có 2 loại năng lượng: năng lượng vật thể qua đất nước lửa gió, năng lượng tâm thì sau khi chết cũng tiếp tục được bảo toàn, và tâm thức đó lại có mặt trong một bào thai thông qua 4 yếu tố được Đức Phật nêu ra trong kinh. Thứ nhất tinh cha, thứ hai trứng mẹ, thứ ba là tinh và trứng giao phối tạo thành cái phôi trong ngày người nữ có khả năng thụ thai và không sử dụng các biện pháp an toàn tránh thai, và thứ tư trên quả địa cầu này hay các quả địa cầu có sự sống con người vừa có tối thiểu một hoặc nhiều người qua đời mà mẫu số nghiệp của người đó là tương đương với cha mẹ. Đó là 4 yếu tố giúp cho tâm thức tiếp tục được bảo toàn và có mặt ở trong bào thai của một người mẹ nếu phước sự sống của con người là ở mức độ trung bình, hoặc bị tụt dốc trở thành là cái phôi thai trong một bao tử, trong một cái bụng của một con vật nào đó, nếu nghiệp sự sống nặng về thú tính và tội lỗi nhiều mà không có sự chuyển hóa. Thế như vậy qua học thuyết này đó, chúng ta hãy đổi lại dùng một số khái niệm. Thay vì nói nghệ sĩ Anh Vũ đã mất thì chúng ta dùng các khái niệm Phật học, đó là giảng sanh về cảnh giới an lành. Giảng sanh á là tái sanh, tiếp tục có mặt thêm một lần nữa. Còn khi mình dùng động từ mất á thì chúng ta cảm thấy luyến tiếc lắm, bởi vì mất mát tài sản có thể thay thế bằng tài sản khác, mất mát các kỷ niệm vật chúng ta có thể là có những kỷ niệm vật khác bằng lao động chân chính và sự thay thế, nhưng sự mất mát người thân là không thay thế được. Chúng ta có thể làm hình nộm của Anh Vũ bằng sáp, bằng gỗ, bằng đồng hoặc nhiều chất liệu khác, nhưng đó chỉ là vật thể thôi, chứ không có cái tâm thức ở bên trong với cái tình cảm, lối ứng xử, lối sống, tương tác với con người thật của chúng ta. Cho nên đổi cái niệm mất trở thành là giảng sinh, để chúng ta tin rằng là anh ấy tiếp tục có mặt trong một hình thái sự sống mới. Và do đó chúng ta bao gồm hai bậc cha mẹ, anh chị em, các nghệ sĩ, đồng môn, bạn hữu và những người yêu quý mến anh Vũ đó sẽ gặp lại anh ấy dưới một hình thù khác. Mà theo Đức Phật đó, trung bình 10 tháng sau khi chết, 11 tháng rưỡi đối với trường hợp sanh muộn, 8 tháng rưỡi đối với trường hợp sanh non, thì anh Vũ sẽ trở thành một cậu bé mới. Và 7 năm sau đó, cái bẩm chất là thần đồng nó sẽ được trỗi dậy, vì gần 3 thập niên mang niềm vui, nụ cười, giòn giả cho biết bao nhiêu người vượt qua những nỗi khổ niềm đau, thì phẩm chất đó, nghề nghiệp đó sẽ không mất đi trong tiến trình chết và tạo ra yếu tố thần đồng. Chỉ cần nghe qua, nhìn thấy qua thì các hạt giống này sẽ được trỗi dậy. Chúng ta có hàng triệu các thần đồng trên toàn cầu dưới nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng ta có thần đồng thơ ca Việt Nam Trần Anh Khoa, chúng ta có thần đồng piano ở Canada, chúng ta có nhiều thần đồng khác, và thế giới này có hàng triệu các thần đồng trong lịch sử mấy nghìn năm. Và hiểu được như thế đó thì nỗi đau vì nghĩ rằng là tôi sẽ mất vĩnh viễn người thân của tôi, người thân của tôi sẽ tồn tại dưới chính suối hay là dưới lòng đất, thực tế đó chỉ có thi thể tồn tại dưới lòng đất, còn tâm thức không bị trói buộc trong thi thể đó, tiếp tục tái sinh và mượn một cái phôi để 10 tháng sau đó trở thành một cậu bé mới. Kính thưa song thân của anh Vũ và tất cả mọi người có mặt vào giờ đây đó, thì mời tất cả hướng tâm về Đức Phật Thích Ca, người khai sáng đạo Phật cách đây 26 thế kỷ, về Đức Phật A Di Đà, người được xem là Phật của thế giới Cực Lạc Tây Phương ở phương Tây, và tượng trước mặt chúng ta đang nhìn đó là tượng Bồ Tát Địa Tạng, biểu tượng của tình thương cứu giúp các chúng sinh chìm và tái sinh trong cảnh giới ngạ quỷ và địa ngục, được thoát khỏi cảnh giới u đồ. Chúng ta sẽ cùng nhau tiễn đưa nghệ sĩ Anh Vũ bằng 3 bài kinh ngắn. Bài thứ nhất là kinh Vô Ngã Tướng, được Đức Phật thuyết giảng. Thứ hai sau bài kinh Bốn Chân Lý Thánh tại vườn nai sau khi giác ngộ. Bài kinh này nhắc nhở chúng ta khi còn sống và sau khi chết đó, thì thân thể này, thi thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, để chúng ta không chấp vào đó. Người thân, gia tài, sự nghiệp và mọi thứ tạo dựng trên đời cũng không phải là sở hữu của tôi, nó là sở hữu hợp pháp của chúng ta trong thời gian chúng ta sống, nhưng chấp vào đó thì lại trở ngại cho chứng tình tái sinh. Bài kinh thứ hai là kinh Dư Bọt Nước, Đức Phật phân tích về 5 yếu tố hình thành mạng sống, gồm thân thể với đất nước lửa gió, tâm là gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, giống như bọt bèo, giống như làn ánh sáng, giống như điện chớp, giống như quán nắng trên mặt đường, giống như cơn gió thoảng, coi đó rồi vụt tắt. Vô thường nhanh chóng đó đã làm cho chúng ta ngạc nhiên đến độ chúng ta không muốn thừa nhận rằng cái chết diễn ra với người thân chúng ta là một hiện thực. Chúng ta nỗ lực đi ngược lại đó, nhưng rồi chúng ta cũng không thể vượt qua được quy luật mà Đức Phật đã khẳng định: già bệnh chết ai cũng phải một lần trải qua. Bài kinh thứ ba đó là kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân. Đức Phật dạy cho các bậc hướng đến sự giác ngộ giải thoát. Các vị Bồ Tát có tâm từ bi lớn, trí tuệ lớn. Trong đó một trong tám điều đó là nhận thức quy luật vô thường và vô ngã. Ôn lại ba bài kinh này, tăng đoàn Phật tử chùa Giác Ngộ và chùa Ấn Quang chỉ muốn gửi gắm đến hai bác mẹ và cha của nghệ sĩ Anh Vũ, thân bằng quyến thuộc, các văn nghệ sĩ đồng nghiệp và tất cả các khán thính giả yêu mến, quý mến, nể vì nghệ sĩ Anh Vũ, hãy cùng dứt tâm buông bỏ mọi nỗi buồn, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an, luyến tiếc, mong cầu nghệ sĩ Phật tử Anh Vũ nhớ lời Phật dạy rằng vô thường xảy ra với tôi vào ngày 1/4/2019 là một sự thật, và chấp nhận đó để tái sanh nhanh. Và tất cả chúng ta đừng buồn khóc bởi những giọt nước mắt, mà hãy cảm thấy được an ủi khi biết bao nhiêu hàng vạn hàng triệu trái tim hướng về nghệ sĩ Anh Vũ, và mong Anh Vũ hãy vui với niềm vui đó và bỏ hết tất cả mọi lo lắng về người thân của mình, vì tất cả các đồng nghiệp đã làm thay thế cho anh và người thân đã làm thay thế cho anh rồi. Và bằng nhận thức này, tất cả chúng ta hồi hướng các công đức làm được từ ngày hôm qua 9/4/2019 cho đến hết ngày thứ 49, hồi hướng công đức này cho nghệ sĩ Anh Vũ đời đời kiếp kiếp là bà con Phật pháp quyến thuộc từ bi, trở thành một nghệ danh, trở thành một nghệ sĩ lỗi lạc, tiếp tục mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho rất là nhiều người và tái sanh về cảnh giới an lành. Và làm được như thế là cách thức chúng ta bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn một cách thiết thực nhất cho nghệ sĩ Anh Vũ. Và bây giờ phút này thì tất cả hãy cùng hướng về Đức Phật để cùng đọc thời kinh. Nam mô A Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con phụ phụng trước Phật Đài và bên linh cữu, phóng tụng kinh chú xưng tán hồng danh, hồi hướng công đức kỳ siêu phục dì hướng linh Nguyễn Văn Vũ, nghệ danh Anh Vũ, pháp danh Pháp Thiện. Quân sinh ngày 28/7 năm Nhâm Tý 1972, giảng sinh ngày 1/4/2019 nhằm 27/2 năm Kỷ Hợi, tại quận Cam, California, Hoa Kỳ. Hưởng dương 48 tuổi ta, 47 tuổi Tây. Quyền hương linh thấu rõ vô thường vô ngã, tiêu dao miền tịnh cảnh, tha qua chính đài sen, nghiệp dứt chốn ba đường, làm bà con Phật pháp. Quyền thân bằng quyến thuộc, tai ách được tiêu trừ, sở quyền tùy tâm các tường như ý, xuân đa các khánh, hà bảo bình an, thu tống tam tai, đồng nghìn bá phúc. Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời tất cả cùng lật trang số 5 và cùng đọc theo. Khóa chỉ trong vòng 15 phút thôi, nên tất cả các văn nghệ sĩ và bạn bè đến làm lễ viếng thì quan hỷ ngồi nghỉ ngơi trong vòng 15 phút để cùng giúp tâm cho khóa lễ cầu siêu nghệ sĩ Anh Vũ.
Thank you.